là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Năm ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15 thảo luận về kinh tế xã hội và hai dự án luật.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với 28 tỉnh, thành phố hỗ trợ 7,78 tỷ đồng cho 1.556 em mồ côi.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị miễn tiền thuê đất sử dụng đất với diện tích đất làm nhà cho công nhân thuê.
Chợ Long Biên hoạt động trở lại từ 0 giờ hôm nay. Trong giai đoạn 1 từ 18 giờ đến 21 giờ, chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động để vệ sinh môi trường khử khuẩn.
Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển mưa rét từ đêm nay.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các nước tham dự hội nghị quốc tế về Afghanistan cam kết phối hợp với Taliban.
Nổ lớn rung chuyển thành phố Trung Quốc, nhiều tòa nhà thiệt hại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, trong đó có việc bổ sung dự toán thu chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, gây tổn hại sức khỏe và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong nhân dân, góp công, góp sức, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát dịch COVID-19. Thực hiện mục tiêu kép vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, dần đưa nước ta trở lại trạng thái bình thường mới. Các đại biểu đánh giá cao chính phủ đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các bộ ngành khác để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng chống dịch, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo có đủ nguồn vaccine tiêm cho nhân dân. Cán bộ nhân viên y tế không quản ngại vất vả, hiểm nguy, luôn đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà đã nêu bật những đóng góp của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch của thủ đô trong thời gian qua, bên cạnh đó là sự đồng lòng của người dân để thủ đô vượt qua đại dịch. Đại biểu cũng cho rằng thủ đô đã chủ động trong công tác phòng chống dịch. Sự chỉ đạo nhất quán khoa học đã tạo nên thành công trong công tác phòng chống dịch.
Tôi thấy rằng là sự thống nhất cực kỳ quan trọng, trên dưới một lòng thì chúng ta mới có thể thành công được. Và tất cả các mô hình của Hà Nội có thể là cũng có một số mô hình thì đi trước, cũng có thể một số mô hình thì chấp hành, nhưng mà những mô hình này thì về cơ bản chúng tôi cũng đánh giá là rất là kiên định và nhất quán, cũng như là hiệu quả. Ví dụ như là khi mà chúng ta điều tra truy vết thì thực sự là chúng tôi thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, và với ngành y tế thì kiên quyết là cũng cố gắng hết sức để không bỏ sót những cái ca F0, ca F1 trong cộng đồng, và làm sao mà quản lý được những ca F2.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, đợt dịch lần thứ tư bùng phát, thành phố Hà Nội có nhiều nguy cơ lây lan cao. Cùng với đặc thù riêng biệt nên việc phòng chống dịch nhiều khó khăn. Vì thế, ngay từ đầu, Hà Nội đã chuẩn bị các phương án cao hơn, đặc biệt tại các khu cách ly, các khu điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Thành phố đã rà soát lại toàn bộ các kịch bản phòng chống dịch quyết liệt hơn. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của người dân, trong đó nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia vào trực chốt để bảo vệ an toàn vùng xanh tại các địa phương. Cùng với đó là sự vào cuộc của tổ COVID-19 cộng đồng. Quan trọng hơn cả là ý thức của mỗi người dân đã góp phần không nhỏ vào quá trình chống dịch.
Và chúng tôi rất đồng tình cao với cái việc kỳ này Quốc hội trong cái nghị quyết của Quốc hội, cái phiên họp ấy, thì nên có một cái là Quốc hội là tri ân các lực lượng tuyến đầu. Đấy, đồng chí biết đấy, tri ân đồng bào cử tri cả nước rồi cộng đồng doanh nghiệp là chung tay đồng lòng, chung sức với lại chính quyền các cấp để mà phòng chống dịch. Đấy, thì tôi thấy cái chỗ này là cần phải nhấn mạnh. Rồi cũng chia sẻ như hôm đầu người ta trong cái phiên khai mạc đấy với những cái gia đình có những đồng bào bị mất mát đấy. Đấy, rồi những lực lượng anh em trong lực lượng tuyến đầu hy sinh đấy, thì những cái thứ này nên đưa vào trong cái nghị quyết kỳ họp của Quốc hội.
Các đại biểu cũng kiến nghị Quốc hội xem xét đưa vào nghị quyết kỳ họp Quốc hội hoặc nghị quyết về kinh tế xã hội giao chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các nội dung như đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiếp tục đảm bảo nguồn lực để thực hiện việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng, nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành gói hỗ trợ nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp, người lao động ở khu công nghiệp với các cơ chế phù hợp hiệu quả. Tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết 30, huy động các kênh ngoại giao Quốc hội để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc vận động các nước, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19. Tiếp tục tăng cường hoạt động của tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết 30 liên quan đến phòng chống COVID-19. Đề nghị chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá các văn bản, quy định có liên quan đến công tác phòng chống dịch để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung, đảm bảo chặt chẽ, khả thi, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu lực hiệu quả. Khẩn trương ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch, phục hồi kinh tế để thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nâng cao năng lực trong dự báo xu hướng COVID-19, chỉ đạo bộ, ngành, địa phương kịp thời ban hành hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó với dịch COVID-19 trong phạm vi phụ trách. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, quan tâm đầu tư và phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở trong phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, có cơ chế huy động sự tham gia của y tế tư nhân trong phòng chống dịch COVID-19, rà soát điều chỉnh các chính sách, hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, tối qua tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội chủ trì tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Huyền thoại và tương lai. Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Thông qua nhiều câu chuyện xúc động, những tình tiết và góc nhìn mới, chương trình Huyền thoại và tương lai nhắc nhớ cho thế hệ trẻ về chiến công của những con người quả cảm, can trường, với ý chí và nghị lực phi thường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con đường và bến đỗ của những con tàu không số, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc, mối quan hệ máu thịt giữa hậu phương và tiền tuyến không thể tách rời, bởi nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Chương trình gồm hai phần chính. Phần 1 với chủ đề Huyền thoại là những câu chuyện xúc động với tình tiết góc nhìn mới về chiến công của những con người quả cảm, sẵn sàng hy sinh bảo vệ bí mật cho tuyến đường và bến đỗ của những con tàu không số, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần 2 với chủ đề tương lai là những câu chuyện và tiết mục thể hiện sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trước, dựa vào biển để chiến đấu, nay dựa vào biển để tiếp tục bảo vệ, phát triển, xây dựng đất nước. Những chiến công của đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành huyền thoại, là động lực thôi thúc thế hệ ngày nay phát huy truyền thống, xây dựng đất nước, góp phần thực hiện chủ trương đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và phát triển bền vững thịnh vượng.
Tính đến 18 giờ chiều qua, đã có 40 tỉnh, thành phố xác định công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Trong đó, 22 tỉnh, thành phố đã xác định công bố cấp độ dịch là cấp độ 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. 18 tỉnh, thành phố ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương có thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ đã công bố cấp độ dịch. chính quyền thành phố Hà Nội đã công bố chi tiết việc phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 cấp độ với từng xã phường tính theo phân bố ca mắc COVID-19 tại cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Theo đó, thành phố có 343 xã phường cấp độ 1, 236 xã phường cấp độ 2, không có xã phường thuộc cấp độ 3 và 4. Người dân về từ các tỉnh, thành phố có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, luôn thực hiện 5K, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định.
Theo số liệu thống kê, đại dịch COVID-19 đã khiến cho 2.352 trẻ em lâm vào cảnh mồ côi, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có 1.584 em và một số tỉnh thành phố phía Nam. Với phương châm không để trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm và chăm sóc bảo vệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam kịp thời vận động các nhà tài trợ đồng hành cùng với Quỹ Hỗ trợ Trẻ em Mồ côi do dịch COVID-19. Tính đến ngày 18 tháng 10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 28 tỉnh, thành phố để hỗ trợ 7,78 tỷ đồng cho 1.556 em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19 với mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi em. Ngoài kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ tiền mặt và hiện vật cho 12.800 em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.
Thời gian tới, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp tục phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố triển khai hỗ trợ cho trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 với định mức 5 triệu đồng mỗi em mồ côi cha hoặc mẹ, 20 triệu đồng mỗi em mồ côi cả cha và mẹ. Dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 sẽ có 2.500 em mồ côi do dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ trên 14 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên khích lệ giúp các em có điều kiện khắc phục khó khăn trước mắt và là động lực để các em có niềm tin trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa triển khai gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ kinh phí công đoàn, ưu tiên các ngành nghề gặp khó khăn và ngừng hoạt động trong thời gian giãn cách. Hoạt động vận tải dừng gần 4 tháng nay khiến cho hàng nghìn lái xe như chị Dương Thị Sáu là tài xế của công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh gặp nhiều khó khăn khi không có thu nhập và việc làm. Chị Dương Thị Sáu tâm sự.
Mấy tháng không có thu nhập thì rất khó khăn về khoản chi phí, nhà thuê nhà, tiền thuê nhà và tiền ăn, tiền sữa các con.
Để động viên kịp thời người lao động quay trở lại sản xuất, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã triển khai gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên người lao động. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoặc doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa thành lập tổ chức công đoàn nhưng đã đóng phí công đoàn. Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết.
Chuyến đi tặng quà với 20.000 suất, mỗi suất là 500.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp, các mà công nhân lao động trở lại hoạt động bình thường, thì chúng tôi cũng chia sẻ khó khăn.
Mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí hỗ trợ của công đoàn lên 75 tỷ đồng cho gần 130.000 lao động trong đợt dịch lần thứ tư này. Hoạt động hỗ trợ này nhằm động viên kịp thời người lao động quay trở lại sản xuất sau thời gian giãn cách chống dịch.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm nay đối với hộ cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021. Nghị quyết cũng đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ gồm dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và một số sản phẩm dịch vụ liên quan đến văn hóa, thể thao, giải trí.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 3,8% là một trong năm nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, có mức tăng trưởng cao nhất châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin này là dự báo trong triển vọng kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố. Xếp trước Việt Nam trong nhóm 5 nước dẫn đầu tăng trưởng này có Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ và Bangladesh. Dự báo tăng trưởng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị cắt giảm hơn 1% xuống còn 6,5% so với dự báo hồi tháng 4 năm nay, thế nhưng vẫn cao hơn so với các khu vực khác. Một số nước có tốc độ tăng trưởng cao như Singapore 6%, năm ngoái tăng trưởng âm 5,4%, Trung Quốc 8%, năm ngoái là 2,3%. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay được hạ xuống 5,9%, giảm nhẹ so với mức 6% đưa ra trước đó và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là 4,9%.
Thời gian qua, dịch COVID-19 và việc thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu hàng hóa. Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm 30-40% so với thời điểm trước đó. Để lấy lại đà tăng trưởng, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh phục hồi sản xuất, đáp ứng đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, dự báo ngay trong năm 2021, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng khoảng 5,6%. Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình nối lại các chuỗi cung ứng toàn cầu, khi các nền kinh tế lớn cũng là đối tác chiến lược của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do đang phục hồi nhanh chóng. Đây chính là cơ hội cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam phục hồi và tăng trưởng.
Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, để nắm bắt cơ hội, doanh nghiệp phải thực sự tận dụng được thời cơ tăng tốc trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, thời điểm mở cửa lại cũng là thời điểm doanh nghiệp phải chiến đấu với muôn vàn những khó khăn như thiếu vốn, thiếu hụt nguồn lao động, nguyên vật liệu tăng hay chi phí vận chuyển tăng, nhu cầu của khách hàng thay đổi, v.v. Vì thế mà ngay lúc này, doanh nghiệp xuất khẩu cần phải nhận được sự trợ lực từ chính phủ về các chính sách hỗ trợ như chính sách tiền tệ, trọng tâm là cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, hỗ trợ tín dụng, chính sách tài khoá, trọng tâm là gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động.
Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, có khoảng 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn. Việc dịch chuyển lao động này đang gây nguy cơ thiếu lao động cục bộ ở một số ngành vùng, nguy cơ thiếu hụt lao động cục bộ ở một số vùng, một số ngành lĩnh vực và là vấn đề lớn đặt ra cho các doanh nghiệp khi phục hồi sản xuất. Khảo sát gần 23.000 doanh nghiệp trên toàn quốc cho thấy có 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin, phương hướng kết nối cung cầu lao động trong thời gian tới thì phục hồi thị trường lao động phải đặt trong mục tiêu chung về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đồng thời đảm bảo từng bước phát triển thị trường lao động, gắn chặt việc phục hồi thị trường lao động với các yêu cầu về phục hồi sản xuất, phục hồi kinh tế chung của cả nước và từng địa phương, hạn chế thấp nhất những tiêu cực từ dịch bệnh tới thị trường lao động. Các chính sách hỗ trợ phục hồi thị trường lao động sẽ được thiết kế theo hướng bảo đảm vừa tôn trọng các nguyên tắc vận hành của thị trường, vừa có những tác động để thúc đẩy khắc phục nhanh những bất cập, nhất là những yếu tố làm mất cân đối cung cầu lao động.
Cục Thuế Hà Nội vừa công khai nợ thuế đối với 608 người nộp thuế có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất. Cụ thể, 18 người nộp thuế nợ các khoản liên quan đến đất khả năng thu kỳ khóa sổ 31 tháng 8 năm 2021. Với số nợ còn lại đến ngày 17 tháng 10 năm 2021 là 118,128 tỷ đồng. 590 người nộp thuế, nộp nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan khả năng thu kỳ khóa sổ 31 tháng 8 với số nợ còn lại đến 17 trên 10 với số nợ là 160,764 tỷ đồng. Theo Cục Thuế Hà Nội, năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo áp lực cho công tác thu ngân sách nhà nước nói chung và công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng nói riêng. Cục Thuế Hà Nội chủ động nắm bắt những khó khăn và vướng mắc của đơn vị nợ thuế để kịp thời tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, hoặc phối hợp với sở ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế. Đồng thời, cục đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế, kiên quyết áp dụng những biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định.
Ủy ban nhân dân phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã ban hành quyết định dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với chợ Long Biên sau hơn 2 tháng áp dụng từ ngày 3 tháng 8 do liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2. bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, chợ Long Biên bắt đầu hoạt động trở lại. Theo đó, Ban Quản lý chợ đã chủ động xây dựng phương án hoạt động của chợ nhằm tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn khi chợ hoạt động trở lại. Cụ thể, chợ sẽ hoạt động trở lại trong 3 giai đoạn, trước mắt từ 0 giờ ngày 21 tháng 10, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trở lại. Sau thời gian hoạt động từ 18 giờ đến 21 giờ, chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động để vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Sau khi thực hiện mở cửa giai đoạn 1, trên cơ sở đánh giá hoạt động, Ban Quản lý chợ sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tiếp tục cho phép kinh doanh đối với các mặt hàng hoa quả, các mặt hàng không thiết yếu từng bước theo hai giai đoạn còn lại.
Chỉ một tuần gần đây, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh đã giảm mạnh từ 30 đến 40 ngàn đồng một kg so với trước trong bối cảnh giá lợn hơi lao dốc. Tuy vậy, theo các tiểu thương và cả chuyên gia kinh tế, mức giá bán ra tại chợ và các siêu thị vẫn giảm chậm hơn so với đà giảm của giá lợn hơi do phải gánh nhiều loại chi phí. Ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, nay là Sở Công Thương nhận định, cách đây từ 1 đến 2 tháng, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn cao so với tốc độ sụt giảm của giá lợn hơi, thậm chí hiện một số siêu thị vẫn niêm yết giá thịt lợn sạch như cũ. Cơ quan quản lý cần làm rõ vấn đề này để đảm bảo quyền lợi, túi tiền của người dân trong bối cảnh cuộc sống rất khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh.
Cuộc tọa đàm mở cửa du lịch thế nào để an toàn do báo điện tử Dân Trí tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của nhiều khách mời là nhà quản lý, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chia sẻ lộ trình từng bước mở cửa phục hồi du lịch Việt Nam. Theo đó, du lịch nước ta triển khai song song hai nhiệm vụ, đó là thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc và coi trọng phục hồi thị trường khách nội địa. Vì nội địa là thị trường rất tiềm năng với gần 100 triệu dân, là nguồn khách hàng rất tốt. Trong hai năm qua, vào lúc không đón được khách quốc tế thì khách nội địa đã giúp duy trì hoạt động của ngành du lịch. Về du lịch nội địa, đến nay nhiều địa phương kiểm soát dịch tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, góp phần mở lại các hoạt động kinh tế dịch vụ, trong đó có du lịch. Nhiều địa phương triển khai việc thí điểm theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu đón khách du lịch nội tỉnh, sau đó xây dựng kế hoạch thu hút khách từ các địa phương khác để du lịch nội địa khôi phục. Việc mở cửa đón khách quốc tế cũng như khách nội địa sẽ được các địa phương triển khai hết sức nhanh chóng. Những động thái đó sẽ giúp cho hoạt động du lịch trở lại bình thường. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam thẳng thắn đánh giá, chính phủ đã tạo điều kiện để các địa phương mở cửa du lịch trở lại, nhưng nhiều nơi dường như chưa thực sự nắm bắt tốt thời cơ, vì thế du lịch nội địa cũng vất vả chật vật khi khôi phục. Dù rằng doanh thu của du lịch nội địa không quyết định đến toàn ngành, nhưng sự khởi động sẽ tạo ra sự hứng khởi cho ngành du lịch nói chung và lan tỏa đến các ngành khác. Mặt khác, nếu du lịch nội địa khởi sắc, sôi động, khách quốc tế sẽ cảm nhận được là Việt Nam chúng ta đã là điểm du lịch an toàn và đáng đến sau khi dịch bệnh qua đi.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, căng thẳng ngoại giao leo thang trong quan hệ giữa Nga và NATO. Điện Kremlin ngày hôm qua quyết định đình chỉ hoạt động phái bộ ngoại giao nước này tại NATO để đáp trả việc 8 quan chức Nga bị trục xuất. Như vậy, Moscow hiện không còn duy trì quan hệ với Liên minh NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có đối thoại và quan hệ giữa Nga và NATO. Thế còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì cho rằng Nga chưa bao giờ khơi mào cho việc làm xấu đi quan hệ với NATO hay Liên minh châu EU hoặc với bất kỳ quốc gia nào ở phương Tây. Theo ông Lavrov, NATO phải là bên đầu tiên thực hiện bước đi để cải thiện quan hệ với Moscow.
Nga và các nước trung gian như Trung Quốc và Iran đã nhất trí phối hợp với phong trào Taliban để thúc đẩy an ninh trong khu vực, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan thực hiện các chính sách ôn hòa. Đáp lại, Taliban đã nhất trí hợp tác với các nước có tầm ảnh hưởng trong khu vực để giải quyết các mối đe dọa từ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang trỗi dậy ở Afghanistan.
Quý 3 của năm nay đang chứng kiến nhiều khó khăn với nền kinh tế toàn cầu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ. Điều này đã được thể hiện rõ trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, với dự báo tăng trưởng của đa số các nền kinh tế trong khu vực đều được điều chỉnh giảm. Trong báo cáo cập nhật tháng 10, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng chung của cả khu vực xuống mức 6,5% trong năm nay, giảm 1,1% điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 4. Nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia đều có mức dự báo tăng trưởng đi xuống. Đặc biệt, nhiều nền kinh tế Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan hay Philippines cũng chứng kiến triển vọng tăng trưởng xấu đi do tác động từ các đợt dịch COVID-19 trong năm nay, trong bối cảnh phần lớn các nước Đông Nam Á vẫn đi sau về tốc độ tiêm chủng.
Kể từ khi bị cấm tham gia các mạng xã hội thống trị thế giới, bao gồm cả Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, sau cuộc bạo loạn tại điện Capitol hôm 6 tháng 1, ông Trump đã tìm mọi cách để trở lại nền tảng mạng xã hội. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo kế hoạch ra mắt nền tảng mạng xã hội của riêng mình mang tên Truth Social. Theo nguồn tin, dự kiến phiên bản thử nghiệm Truth Social sẽ bắt đầu ra mắt cho những vị khách được mời vào tháng 11 tới. Phiên bản hoàn thiện sẽ xuất hiện vào quý đầu tiên của năm 2022.
Latvia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu tái áp đặt các hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới trỗi dậy trên khắp châu Âu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, quốc gia Baltic này đã có tỷ lệ ca mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới sau nhiều tháng ngăn chặn thành công đại dịch này. Chỉ 57% trong số 1,9 triệu dân ở Latvia đã tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Liên minh châu Âu-EU là 74%. Chính phủ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài một tháng, từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng từ tuần này, đồng thời đã đóng cửa tất cả các trường học và cửa hàng không thiết yếu.
Israel thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ của chủng Delta AI.4.2. Hiện Bộ Y tế Israel đang tiến hành điều tra dịch tễ học và theo dõi tất cả các biến thể của SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại nước này, cũng như cẩn trọng khống chế sự lây lan của các biến thể. Cho đến nay, các chuyên gia đã xác định được hơn 60 đột biến có thể có cấu tạo di truyền của chủng Delta. 22 trong số này được biết là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của các biến thể phụ mới.
Ngày 20 tháng 10, một vài tiếng nổ vang lên từ căn cứ Antan, nơi liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng, gần biên giới của Syria với Iraq và Jordan. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra những vụ nổ này. Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau vụ việc. Trong khi đó, một quan chức của Mỹ giấu tên cũng xác nhận căn cứ này đã bị tấn công.
Một vụ nổ lớn xảy ra sáng nay đã làm hư hại nhiều tòa nhà và xe ô tô tại thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn Sở Cứu hỏa tỉnh Liêu Ninh cho biết, trong điều tra ban đầu thì đây là một vụ nổ khí ga. Mặt tiền của nhiều tòa nhà đã bị hư hỏng, mảnh vỡ nằm la liệt trên đường phố. Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng, 33 người khác bị thương.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định loại 3 cầu thủ là Nguyễn Văn Minh của câu lạc bộ Hải Phòng, Đoàn Anh Việt của câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Cao Trần Hoàng Hùng của Viettel để chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á. Cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bảo toàn được đầy đủ lực lượng khi không có cầu thủ nào bị chấn thương nghiêm trọng. Tiền vệ Nguyễn Hai Long bị thay ra ở trận giao hữu vừa qua với U23 Kyrgyzstan, chỉ bị va chạm phần mềm và đã trở lại tập luyện bình thường. Trong khi đó, thủ môn Văn Toản bị đau khớp vai nhưng ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022 sắp tới. Theo thông báo mới nhất của AFC, giờ thi đấu các trận đấu của bảng Y đã có sự điều chỉnh so với lịch ban đầu. Cụ thể, các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ giờ địa phương, tức 17 giờ theo giờ Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 27 tháng 10 gặp Đài Bắc Trung Hoa và đọ sức với Myanmar vào ngày 2 tháng 11. Rạng sáng nay đã tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 3 của vòng bảng UEFA Champions League. Manchester United đã trải qua một hiệp đấu đầu tiên không tốt trước Atalanta. Thủ môn David De Gea đã phải hai lần đứng chôn chân nhìn Mario Pasalic và Mery Demiral ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Marcus Rashford là người thổi bùng bầu không khí mãnh liệt trên sân Old Trafford với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 53. MU tiếp tục tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 2 đều nhờ công của Harry Maguire ở phút 75. Cristiano Ronaldo mang về chiến thắng 3-2 cho Quỷ Đỏ sau pha bật cao đánh đầu chuẩn xác ở phút 82. Lưỡng cực dòng đánh bại Atalanta, MU vượt qua chính đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng F Champions League. Trong khi đó, Chelsea đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Malmo trên sân nhà. Jorginho ghi cú đúp trên chấm 11m và bàn thắng còn lại được ghi bởi Andrea Christensen và Kai Havertz. Tuy nhiên, cái giá mà The Blue phải trả là chấn thương của hai tiền đạo Lukaku và Timo Werner. Cả hai đều phải rời sân ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội, hiện nay không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Dự báo khoảng trưa chiều nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, nên hôm nay, thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, từ đêm nay trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt, các nơi phổ biến như sau. Các quận nội thành từ 18 đến 19 độ, các huyện ngoại thành và vùng núi Ba Vì từ 17 đến 18 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp 1.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi Thủy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.